Tìm hiểu ngôn ngữ của Đức Phật, Nguyệt Sang Giác Ngộ số 33 tháng 12 1998. Theo lịch sử, từ thuở mới 12 tuổi, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã tinh thông văn võ, đến mức các danh sư phải cúi đầu thán phục. Với tư chất thông minh đỉnh ngộ phi thường, Ngài sử dụng được 36 thứ ngôn ngữ thời đó. Thật vậy, sau khi đạt quả vị vô thượng bồ đề để truyền bá chánh pháp từ nước này sang nước khác, tất nhiên Đức Phật đã thông suốt ngôn ngữ của từng vùng, từng dân tộc, và các đệ tử của Ngài cũng thuộc đủ thành phần xã hội. Ngoài vấn đề hiểu Phật qua ngôn ngữ, giữa họ và Ngài còn có một sự gắn bó sâu đậm. Ai cũng thầm nghĩ Phật thấu hiểu tâm can họ, nói pháp riêng cho họ và cũng hiểu rõ tấm lòng cao thượng của Phật. Chính mối quan hệ thân thương giữa Phật và hàng đệ tử đã tạo thành một giáo đoàn có nhiều trình độ, nhiều sắc tộc khác nhau của vùng Ngũ Hà thời bấy giờ. Tất cả cùng sống an vui hòa hợp với sự giáo dưỡng của Phật. Cũng chính nhờ sợi dây vô hình giữa thầy trò nối kết mật thiết thân thương trên bước đường giáo hóa, chúng ta thấy không ít trường hợp Đức Phật xuất hiện và chỉ nói thật đơn giản như Hiện Lai Tỳ Kheo, thì người nghe liền đắc quả hiền thánh. Thậm chí có lúc Ngài im lặng, nhưng mọi việc xấu ác đều hóa giải. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ Đức Phật chỉ đứng lặng thinh trước đàn voi trần, lại được chuốc rượu cho say do vua A Xà Thế thả ra để hại Ngài. Nhưng chúng đã quỳ xuống trước tâm từ của Đức Phật, và ông vua này phải hồi tâm phản tỉnh, quy ngưỡng Ngài. Phương cách Phật giáo hóa thường được kinh diễn tả là Tam Luân, tức bài pháp được thể hiện trọn vẹn qua thân khẩu ý của Ngài. Nhưng ý chuyển pháp quan trọng nhất, nghĩa là Phật cảm thông hoàn cảnh của tất cả đệ tử, và họ cũng cảm nhận được điều mà Ngài muốn khuyên nhủ. Nói cách khác, Ngài sử dụng tiếng nói của lòng phát xuất từ trái tim từ ái và trí tuệ minh mẫn. Vì vậy, đối với Đức Phật, yên lặng cũng là chánh pháp. Kinh Pháp Hoa diễn tả là các pháp tướng thường tự vắng lặng. Trên nền tảng tiếng nói của lòng, điều chính yếu để thể hiện được chánh pháp đòi hỏi tư cách của người nói mới quan trọng. Ngôn ngữ là chuyện phụ. Chính vì pháp tùy thuộc ở tư cách người nói, mà về sau các đệ tử đắc đạo hiểu lời Phật khác với người không đắc đạo. Từ đó sự kiến giải kinh điển tùy theo sở đắc của mỗi vị tu hành mà có khác nhau. Nhưng thực ra có thể khẳng định ở thời chánh pháp, Phật cũng như chư tổ ít sử dụng ngôn ngữ để tâm hồn người học đạo được trong sáng, cảm thông ý Phật nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Vì nếu sử dụng văn từ giải thích nhiều, e bị vướng mắc vào đó, sẽ không nhận đúng chân ý Phật dạy. Để nỗ lực tu tập, các thánh đệ tử nhắm đến việc tạo quan hệ trực tiếp với tâm Phật, nhận ra được yếu chỉ dẫn đến vô thượng đẳng giác, mà trong kinh thường diễn tả là nghe được Phật ngữ hay Pháp ngữ, không phải hiểu ngôn ngữ tranh cãi bên ngoài. Có thể nói, phần chủ yếu của việc Phật độ sanh là truyền tâm ấn, không nói nhưng tự hiểu nhau, thầy hiểu được lòng của trò và trò cũng biết ý thầy. Nói cách khác, những tâm hồn lớn gặp nhau không cần nói, sự truyền thông giữa hai tâm hồn không qua ngôn ngữ là cách hành đạo cao nhất theo Phật. Tất nhiên sự giáo hóa bằng tâm ý không đơn giản. Ngoài ra Đức Phật còn sử dụng thân giáo, nghĩa là lấy cuộc sống trọn lành, cao quý của Ngài làm mô phạm cho người. Cách dạy này cũng không qua ngôn ngữ, để tránh cho người cầu đạo không bị rối tâm. Tư chất sáng suốt, giải thoát, từ bi, độ lượng, thể hiện trọn vẹn trong nếp sống hàng ngày của Đức Phật, tác động cho người thân cận Ngài được thanh tịnh sáng suốt theo. Trên thực tế đời thường, chúng ta có duyên sống gần gũi những bậc chân tu, cũng cảm nhận được an vui thanh thản dù họ chưa nói lời nào. Theo dấu chân Phật, hàng A-la-hán cũng không sử dụng ngôn ngữ, chỉ giáo hóa người bằng thân và ý, tức cuộc sống đạo hạnh cao đẹp và tâm hồn thanh tịnh, giải thoát, ảnh hưởng cho đối tượng đi theo con đường thánh thiện. Qua cách giáo hóa như vậy, nếu không cảm thông được, chúng ta cũng không thể theo các ngài tiến tu. Tuy nhiên, cách giáo dục bằng thân giáo và ý giáo đòi hỏi người có trình độ cao, nên không thể phổ cập cho nhiều người. Vì vậy, thể hiện lòng từ bi, Đức Phật khai ra phương tiện sử dụng ngôn ngữ thuyết pháp. nhưng cần nhấn mạnh rằng lời nói của Phật cũng chỉ mang tính gợi ý mà thôi. Thật vậy, thể hiện phương tiện gợi ý, Phật thuyết pháp giáo hóa thường sử dụng bài kệ khi tâm trạng và ý thức của đệ tử đã đến giai đoạn chín muồi, trong kinh gọi là Phật khai ngộ. Bài kệ tuy ngắn nhưng hàm chứa ý nghĩa rất sâu xa. Theo đó, Đức Phật nói lên nhận xét về năng lực việc làm của đệ tử và thành quả tốt đẹp họ sẽ đạt được trong tương lai nếu đi đúng lộ trình, gọi là bài kệ truyền pháp. Và các thánh đệ tử được Phật ấn chứng, mỗi người cũng đáp lại bằng bài kệ ngộ đạo, nói lên tâm nguyện của họ. Về sau tiếp nối tinh thần này, trong thiền môn chúng ta thường thấy những bài kệ phú pháp của thầy truyền cho học trò. Có thể lấy thí dụ bài kệ phú pháp của một vị hòa thượng đã truyền cho tôi. Ngài là bậc ân sư đã hướng dẫn tôi trên đường đạo từ thuở bé thơ. Bài kệ như sau: Nhật Lãm Thiền Tông Cổ Đại Nhân, Nghiêm Trì Giới Hạnh Siêu Tinh Thần, Trí Châu Pháp Giới Chơn Thường Lạc, Quảng Pháp Tâm Hoa Nhật Nhật Tân. Bài kệ có pháp tự pháp danh của tôi là Nhật Nghiêm Trí Quảng. Hòa thượng vẽ ra con đường tu hành, theo đó tôi nên xem lại các gương sáng của những bậc đại nhân thời xưa trong thiền tông. Mỗi ngày phải suy tư về cách hành đạo của các vị tổ sư tiền bối. Ngoài ra giữ gìn giới hạnh thì tinh thần trở nên trong sáng siêu thoát. Sử dụng trí tuệ để quán sát pháp giới sẽ có cuộc sống an vui vĩnh hằng của Phật. Từ đó tâm tôi sẽ nở hoa, mỗi ngày đều phát hiện được những tinh ba mới trang nghiêm cho cuộc sống. Trong việc giáo dục, sở dĩ Đức Phật không sử dụng ngôn ngữ nhiều vì sợ người nghe bị lạc. Ngài dùng bài kệ hay bài thơ ngắn gọn nhằm cô đọng ý tứ cho đệ tử dễ nắm bắt cốt lõi. Lời Phật dạy mang tính cách gợi ý nên giáo pháp thường được ví như ngón tay chỉ mặt trăng, không nên chấp chặt. Vì thế, nếu không nắm bắt được thì Phật cũng bỏ qua không nhắc lại. Lưu lại nhiều những thứ không cần thiết hay không có tác dụng tốt sẽ trở ngại cho trực giác, khó liễu ngộ ý đạo. Phật xếp loại hiểu biết đó thuộc sở tri chướng. Ngoài ra, Đức Phật tùy theo tâm tánh, khả năng của người mà dạy bằng cách dẫn đến tận nơi cho họ trực diện với thực tại cuộc sống. Thí dụ đối với người tham ái, Ngài dắt họ đến thi lâm, nhìn tận mắt xác người sình thối để họ lìa bỏ tâm ái nhiễm. Hàng đệ tử nương theo vô số phương tiện của Phật để tu hành, ai cũng phát triển tri thức đạo đức. Nhưng nếu theo Phật vì mưu lợi riêng, chắc chắn không thể theo lâu được. Không đồng nguyện, đồng hạnh, đồng cảm với Phật thì dù có nói thế nào, giữa Phật và họ vẫn cách xa muôn trùng, tuy Ngài không xua đuổi, rầy mắng họ. Người có đời sống cao đẹp, tâm hồn trong sáng đến với Phật dễ dàng, và Ngài ảnh hưởng họ thăng hoa tinh thần một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Tóm lại, Phật ngữ, pháp ngữ thật cao đẹp, dù Phật nói năng hay yên lặng đều mang lại lợi ích cho người, làm đẹp cho đời. Ý thức tinh ba của Phật pháp như thế, chúng ta học đủ 12 bộ kinh nhưng không bị lệ thuộc vào văn tự, ngữ ngôn để tâm hồn trong sáng, biết rõ từng người, từng việc và theo đó hướng dẫn người giải quyết việc đều đúng đắn, lợi ích tốt đẹp như Phật dạy.